Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1638, Tiên hạ thủ vi cường, bát trung Phật quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hư không Phật quả, nghe đồn một cái liền có thể khiến người ta lĩnh ngộ Phật đạo kiếp cảnh khí tức quả thực. Tại Tô Hạo bên cạnh Lâm Ngọ Dương nhìn lấy cái viên kia quả thực, trên mặt tràn ngập kinh ngạc nói. Còn có cái kia lục đạo thiện ý bóng người, hẳn là cái kia biến mất thiền tông lục tổ. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà vẫn lạc tại nơi này, xem ra cái này viên hư không Phật quả, khả năng còn mang theo thiền tông lục tổ truyền thừa. Tại Lâm Ngọ Dương bên cạnh Hạt Bào lão giả trầm giọng nói ra. Thế nhưng là những người này trên thân không có Phật đạo công pháp khí tức, muốn cái này hư không Phật quả, có làm được cái gì? Tô Hạo không hiểu hỏi. Hư không Phật quả, bất kể như thế nào cũng là một loại năng lượng, coi như không muốn bên trong truyền thừa cùng áo nghĩa. Còn có thể tăng lên trên người mình lực lượng. Bọn họ đây là muốn thu hoạch cái này viên hư không Phật quả, lại lấy cái kia thần nguyên, tốt bước vào kiếp cảnh. Lưng đeo cự kiếm Lâm Ngọ Dương mở miệng nói, phát động nhiệm vụ, hư không Phật quả xuất hiện, có thể trợ giúp ký chủ pháp tướng Phạm Thiên Tứ Diện Phật tăng cao thực lực, thu hoạch được hư không Phật quả khen thưởng 2 tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thẻ. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. 2 tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thẻ. Tô Hạo trong lòng vui vẻ. Kiếm đế, quyền đế, không nghĩ tới các ngươi cũng xuất hiện. Lúc này thời điểm, lúc trước động thủ người đều ngừng lại. Dù sao lập tức xuất hiện 3 tên giống như bọn hắn cao thủ, bọn họ nhất định phải thận trọng đối đãi. Kiếm đế, quyền đế, Tô Hạo nghe được những người khác đối với bên người hai người xưng hô. Thầm nghĩ trong lòng. Nghe cái tên, liền có thể biết hai người này bất phàm. Lúc này, cái kia thiền tông lãnh tụ Huyền Diệp, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc trước tuy nhiên đến một chút người, nhưng là chân chính có thể cùng hắn giao thủ, cũng chỉ có 3 người. Nhưng là bây giờ lập tức lại xuất hiện 3 người, mà lại 3 người này mơ hồ còn lấy trung gian tên thanh niên kia cầm đầu. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, bất động minh vương thành Tô Hạo, quảng cáo, nghe được Tô Hạo, một số từ một nơi bí mật gần đó người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, bây giờ tại thần điện này trong không gian cũng coi là danh nhân. Hắn thu được kiếm vô đạo truyền thừa, bất động minh vương thành Tô Hạo, nghe nói ngươi thu được kiếm vô đạo truyền thừa. Kiếm vô đạo tàn ảnh sau cùng chém ra một kiếm kia, có chút kiếp cảnh khí tức, ngươi đem kiếm vô đạo truyền thừa giao ra, cái này hư không Phật quả, chúng ta có thể cho chia một ít cho ngươi. Tóc kia trắng như tuyết, toàn thân tản ra thi khí lão giả, nhìn lấy Tô Hạo mở miệng nói. Tại lão giả kia lúc nói chuyện, quanh người hắn xuất hiện từng đạo mông mông bụi bụi khí tức. Những khí tức này những nơi đi qua, hiện ra từng chồng bạch cốt. Vô số yêu ma quỷ quái hiện lên trong đó. Theo những thứ này yêu ma quỷ quái xuất hiện, lão giả trên đầu cũng xuất hiện một đạo vương miện. Giờ khắc này hắn tựa như là thi trung hoàng người đồng dạng. Sau đó một cỗ vô cùng to lớn khí tức áp hướng Tô Hạo. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Tô Hạo có chút mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn gia hỏa này lúc trước tại đoạt hư không Phật quả, làm sao đột nhiên đối với mình ra tay đây? Tô Hạo kiếp cảnh cường giả kiếm đạo truyền thừa, thế nhưng là không có chút nào so cái này hư không Phật quả kém. Cái này thì khí lão giả đương nhiên cũng muốn, thi hoàng chỉ bằng ngươi cũng muốn vô đạo huynh kiếm đạo truyền thừa, ngươi muốn kiến thức kiếm đạo, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì là kiếm đạo. Viễn cổ tinh thần kiếm, cái kia kiếm đế Lâm Ngọ Dương khẽ quát một tiếng, thanh âm như rồng. Tại hắn cự kiếm sau người đằng không mà lên. Ngôi sao đầy trời từ không trung xuất hiện, cự kiếm cùng tinh thần dung hợp, hóa thành tinh thần cự kiếm. Sau đó mang theo bành trướng vào biển giống như ba động, hướng thẳng đến cái kia đứng sừng sững ở trong biển xác mang theo vương miện lão giả mà đi. Thật mạnh, chỗ tối một số cường giả vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới kiếm đế nhất xuất thủ, thì thôi động như thế lực lượng cường đại. Đây là dự định cùng thi hoàng cứng đối cứng sao? Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không cự kiếm. Cự kiếm biến hóa, ngàn trượng lớn nhỏ, từ trời rơi xuống. Giống như theo tinh không bên trong rơi xuống tinh thần, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. trùng trùng điệp điệp lấy một loại không thể chống cự tư thái rơi xuống. Tại Thi Hoàng bên cạnh chân Long Đế Tôn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cấp tốc lùi lại. Xem ra không muốn tham dự Kiếm Đế cùng Thi Hoàng ở giữa giao thủ. Cái kia Thi Hoàng nhìn lấy rơi xuống tinh thần cự kiếm sắc mặt ngưng tụ. Một quyền đánh ra vô số bạch cốt tại hắn trên nắm tay hội tụ, những thứ này bạch cốt hình thành cự trường, đẩy hướng cái kia rơi xuống tinh thần. Hai cỗ lực lượng va chạm, cái kia đứng sừng sững ở Thi Hoàng bên cạnh bạch cốt, yêu ma quỷ quái phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc vỡ nát. Thi Hoàng dưới chân mặt đất, không ngừng mà sụp đổ, hình thành khe nứt to lớn. Vết nứt giống như giữ tợn miệng rộng đồng dạng, nhanh chóng ở trên mặt đất lan tràn, duyên thân. Sau cùng chỉ có cái kia Thi Hoàng chỗ khu vực có thể bảo lưu lại tới. Địa phương khác thì là kéo dài sau vỡ vụn, Kiếm Đế một kiếm, mặt đất sụp đổ. Tô Hạo nhìn lấy một kiếm này, trong lòng cũng là rung động. So sánh kiếm vô đạo kiếm, cái này Kiếm Đế nhiều hơn một phần trên lực lượng bá khí. Không có cái gì kiếm khí bén nhọn, hoàn toàn đi là lực lượng một đạo. Kiếm khí kết hợp viễn cổ tinh thần, lực lượng cùng khí thế to lớn. Kiếm Đế, hắn cũng không phải truyền thừa của ngươi người, ngươi như thế bảo vệ cho hắn làm gì? Thi Hoạt sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy Kiếm Đế. Hắn thực sự không nghĩ tới Kiếm Đế nhất xuất thủ thì như thế. Lúc này cái kia Kiếm Đế thân hình rơi xuống, ánh mắt băng hàn nhìn lấy đứng đấy Thi Hoàng nói, ngươi không phải muốn kiếm đạo truyền thừa sao, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Trong giọng nói bá đạo, nhưng trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, mặc dù mình một kiếm này thanh thế to lớn, nhưng lại không để cho Thi Hoàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, Kiếm Đế, Thi Hoàng chỉ là muốn kiến thức kiếm đạo truyền thừa mà thôi, người muốn liều người chết ta sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới cũng là vì hư không Phật quả, cho nên chúng ta trước tiên có thể diệt Huyền Diệp Hòa Thượng, lại bằng bản sự cướp đoạt hư không Phật quả. Lúc này thời điểm, một bên Thanh Long Đế Tôn mở miệng nói. Có Thiền Tông Lục Tổ thiện ý ở chỗ này, Huyền Diệp Hòa Thượng mới là khó đối phó nhất. Trước tiêu diệt hắn, mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Thanh Long Đế Tôn, Kiếm Đế Lâm Ngọ Dương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Tô Hạo. Bọn họ đi theo Tô Hạo cùng đi, dựa theo Tô Hạo ý tư đến làm. Phật ý dùng cái kia hư không Phật quả, ta đều sẽ lấy đi. Tiền bối nếu như muốn làm nóng người, có thể bồi bất luận cái gì chơi đùa. Ta bên này trong bóng tối còn có cao thủ, không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, nghĩ đến làm liền làm như thế đó. Ngay tại hắn nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, Tô Hạo truyền âm nói. Kiếm Đế, Quyền Đế, các ngươi chỉ có 3 người, nếu như chúng ta động thủ, Huyền Diệp Hòa Thượng ngư ông đắc lợi. Còn có những cái kia chỗ tối thăm dò người, có thể sẽ đối Tô Thiếu Thành Chủ động thủ. Nếu như ngươi không muốn Tô Thiếu Thành Chủ ở vào trong nguy hiểm, cùng chúng ta trước liên thủ diệt đi Huyền Diệp Hòa Thượng, là hợp lý nhất. Lúc này thời điểm cái kia Vô Song Ma Hoàng mở miệng nói. Nghe được Vô Song Ma Hoàng, Kiếm Đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng. Nghe được Kiếm Đế bọn họ trò chuyện, cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng thanh tú khẽ chau mày. Các ngươi muốn đối phó ta, vậy trước tiên đến ta Bát Trung Phật Quốc. Cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng thấy thế, tiên hạ thủ vi cường. Trong tay kim bát đằng không mà lên, ông, tại đằng không mà lên trong nháy mắt, một trận âm thanh vang dội tại hư không xuất hiện. Một đạo mãnh liệt kim quang theo cái kia kim bát phía trên bắn ra mà ra, bức xạ hư không. Kim sắc quang mang này bức xạ phạm vi không nhiều, cũng là mấy chục dặm, nhưng lại đem trước người tới toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hô, ngay trong nháy mắt này, tại Tô Hạo bên cạnh Thanh Đế đột nhiên xuất thủ. Một gốc thanh liên xuất hiện, hóa thành một đạo kiếm quang chém ra, đem kim quang kia chém ra một cái khe. Tô Hạo tại cái này khe hở xuất hiện trong nháy mắt, thân hình biến mất tại cái này kim quang bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.